tạp chí kinh tế.
Euro mất giá so với đô la Mỹ chỉ là một trong những yếu tố gây thêm khó khăn cho kinh tế châu Âu, bên cạnh rất nhiều những tín hiệu xấu khác, đó là nguy cơ thiếu hụt năng lượng làm tê liệt cỗ máy sản xuất, là hiểm họa nước Đức đầu tàu kinh tế của Liên Âu bị suy thoái, là viễn cảnh lạm phát kéo dài vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn đến bất ổn trong xã hội và một lần nữa đẩy khu vực đồng tiền chung châu Âu vào một vùng bất định. Trên thị trường hối đoái, hôm 11 tháng 7 vừa qua, một đồng euro đã đổi lấy một đô la. Truyền thông châu Âu vội vã rầm rộ đưa tin và bình luận về hiện tượng chưa từng xảy ra từ 2002. Nhiều tờ báo hốt hoảng vì đồng euro lao dốc, mất giá và nói đến một sự sụp đổ đột ngột so với đô la. Những nhận xét trên đây của báo giới không hoàn toàn là đúng và đôi khi bị chỉ trích là vơ đũa cả nắm. Trước hết, chênh lệch về giá cả giữa hai đơn vị tiền tệ của Mỹ và châu Âu khiến kẻ được, người thua, các hóa đơn hàng nhập khẩu phải thanh toán bằng đô la sẽ thêm nặng. Trái lại, đối với các công ty xuất khẩu, euro mất giá là một tin vui bởi vì hàng của châu Âu như vậy sẽ rẻ hơn, hấp dẫn hơn, kim ngạch xuất khẩu nhờ đó tăng lên. Điểm không chính xác thứ nhì là khi truyền thông nói tới hiện tượng euro sụp đổ đột ngột so với đơn vị tiền tệ của Mỹ. Từ khi mà chính thức được hàng trăm triệu người dân châu Âu sử dụng kể từ ngày 1 tháng Giêng 2002, cách nay đã hơn 20 năm, tỷ giá euro và đô la đã nhiều lần trồi sụt, dao động từ 1 euro đổi lấy 0,83 cho đến 1,6 đô la. Đây cũng không là lần đầu tiên mà hai đơn vị tiền tệ quốc tế này bằng giá nhau hay đồng euro thấp hơn so với đô la. Đúng là từ tháng Giêng năm nay, euro đã mất giá 15% so với đô la, nhưng đây không là một sự trượt giá đột ngột. Bởi vì từ hơn một năm qua, đơn vị tiền tệ của Mỹ đã liên tục tăng giá cả so với đồng yen của Nhật, đồng franc của Thụy Sĩ và kể cả so với nhân dân tệ của Trung Quốc, vốn là một đơn vị tiền tệ không lưu hành một cách tự do và cũng không tuân thủ luật cung cầu như các đơn vị tiền tệ tại các nền kinh tế tự do khác. Chuyên gia kinh tế ông Pierre Jaillet thuộc Viện Nghiên cứu châu Âu Jacques Delors và Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp giải thích vì sao giới trong ngành nói đến hiện tượng đô la tăng giá hơn là euro mất giá, và đấy là hai khái niệm khác nhau.
Il faut pas trop se focaliser sur les parités et en particulier sur la parité entre l'euro et le dollar.
Theo tôi không nên tập trung quá nhiều vào tỷ giá giữa đô la và euro, nhưng đúng là giá hai đơn vị tiền tệ này đang ngang bằng với nhau vì nhiều lý do. Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất, đầu tư vào Hoa Kỳ có lợi hơn cho giới đầu tư ủy thác tiền vào Mỹ. Thứ hai là phần lớn các hóa đơn năng lượng được thanh toán bằng đô la. Dầu hỏa và khí đốt đang tăng giá, người ta cần mua vào nhiều đô la hơn để trả cho các nhà xuất khẩu. Điểm thứ ba là khi tình hình địa chính trị căng thẳng, mọi người có khuynh hướng mua đô la hay vàng để tích trữ. Cả ba yếu tố này đã đẩy giá đô la lên cao. Bảo rằng euro mất giá là không chính xác, bởi vì đơn vị tiền tệ chung của châu Âu không mất giá so với các đơn vị tiền tệ khác trên thế giới. Thành thử tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói đến hiện tượng đô la tăng giá thì đúng hơn là euro mất giá. Cuối cùng cần nhắc lại là Ngân hàng Trung ương châu Âu không có nhiệm vụ phải giữ giá đồng euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ quan tâm đến tỷ giá của đồng tiền chung nếu như tỷ giá hối đoái đó ảnh hưởng đến các điều kiện thực thi chính sách tiền tệ và tài chính của toàn khối mà thôi.
Bà Clémentine Gallès, kinh tế trưởng của nhóm GSPB thuộc Ngân hàng Pháp Société Générale trên báo tài chính La Tribune hôm 11 tháng 7 vừa qua thẩm định là đô la đã tăng giá 15% so với euro cũng như là so với đồng bảng của Anh và tăng hơn 22% so với yen của Nhật trong 6 tháng đầu năm nay. Trong khi đó thì Eurozone đang gây lo ngại và lạm phát còn đáng lo hơn cả hiện tượng euro mất giá như báo chí đã nói đến. Lo ngại đầu tiên là châu Âu phải nhập khẩu năng lượng mà Nga là một nguồn cung cấp chính. Do căng thẳng địa chính trị và nhất là vì chiến tranh Ukraine, giá dầu thô đã tăng hơn 40% trong nửa đầu năm nay. Và thêm vào đó, hiện tượng đô la tăng giá, các quốc gia dùng đồng euro phải mua vào dầu hỏa của Nga hay của bất kỳ một đối tác nào khác với cái giá đắt hơn đến 60% so với những ngày đầu năm nay. Chính dưới tác động của giá năng lượng tăng lên như vậy, cộng thêm với chênh lệch hối đoái bất lợi cho euro, cho nên lạm phát tại châu Âu càng trở nên là một gánh nặng. Trong tháng 7 vừa qua, lạm phát trong khu vực euro đã tăng 8,9% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và đây là hậu quả từ việc cùng lúc giá năng lượng, lương thực thực phẩm, hàng hóa đều bị đẩy lên cao. nhà kinh tế Henri Stagnac của Đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp OFCE ghi nhận.
Ça contribue à faire payer plus cher le prix de l'énergie, le prix de certains produits agricoles.
Euro sụt giá so với đô la càng đẩy giá năng lượng lên cao. Một số nông phẩm cũng đắt đỏ hơn. Trong bối cảnh đời sống đã đắt đỏ, đô la tăng giá là nguyên nhân đội lạm phát lên thêm khoảng 0,5 điểm.
Kèm theo đó là nguy cơ kinh tế của châu Âu suy thoái. Ông Henri Stagnac phân tích thêm về các vòng luẩn quẩn chờ đợi khu vực đồng euro.
La guerre en Ukraine frappe beaucoup plus les pays de la zone euro que les États-Unis.
Chiến tranh Ukraine ảnh hưởng đến nhiều nước trong khu vực đồng euro, bởi vì Eurozone lệ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Căng thẳng trên thị trường năng lượng có nguy cơ đẩy toàn khối vào suy thoái. Điều đó có nghĩa là lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu không thể tăng lên nhiều và tăng nhanh như ở Mỹ. Các nhà đầu tư và đầu cơ sẽ tiếp tục chuyển các luồng vốn sang thị trường Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phản ứng nhanh hơn châu Âu và mạnh tay hơn BCE trong việc tăng lãi suất ngân hàng. Các thị trường tài chính trên thế giới chuộng đô la hơn euro. Đương nhiên đồng tiền Mỹ tăng giá.
GDP của Bồ Đào Nha và Litva trong quý 2 sút giảm so với 3 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ tăng trưởng tại Đức là 0%, Pháp thì đã bất ngờ với đà bật dậy mạnh hơn mong đợi. Dù vậy, các viện nghiên cứu e rằng Eurozone đang bước vào một vùng bão táp trong 6 tháng cuối năm. Đức có thể là tâm bão lần đầu tiên từ năm 1991, cán cân thương mại của Đức bị thâm hụt. Đấy là chưa kể nếu như bị Nga cắt luôn nguồn khí đốt thì cả ngành sản xuất của Đức sẽ bị tê liệt. Và theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Kinh tế ở Berlin, chỉ vì mất năng lượng của Nga, GDP của Đức có thể sẽ bị sút giảm từ 4 đến 5%. Bài toán của Liên Âu để thoát khỏi lạm phát và đình đốn kinh tế lại càng thêm khó khi phải trực tiếp cạnh tranh với Hoa Kỳ. Chính vì tại Mỹ, vật giá leo thang nhanh hơn cả so với châu Âu, cho nên Ngân hàng Trung ương Mỹ đã phải nhanh chóng can thiệp tăng lãi suất chỉ đạo. Federal Reserve từ cuối năm ngoái đã bắt đầu tăng lãi suất và đề ra mục tiêu là nâng lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm lên thành 3,3%. Để so sánh thì Ngân hàng Trung ương châu Âu mãi đến hôm 21 tháng 7 vừa rồi mới tăng lãi suất lên thành 0,5%. Pierre Jaillet thuộc Viện Iris và Trung tâm Nghiên cứu của châu Âu Jacques Delors nói đến một sự chậm trễ từ phía Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE.
Cette situation est très inconfortable pour les banques centrales qui sont confrontées à un sérieux dilemme. Il faut combattre l'inflation, préserver.
Tình trạng này đặt các ngân hàng trung ương trong thế không thoải mái chút nào. Các định chế tài chính đó trong thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt họ phải đối phó với lạm phát, giữ uy tín, nhất là về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Nhưng mặt khác thì lại không được can thiệp quá mạnh tay, làm phương hại đến tăng trưởng kinh tế. Nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất chỉ đạo. Ngân hàng Anh từ đầu năm đến nay đã 5 lần điều chỉnh lãi suất này. Canada nâng lãi suất chỉ đạo lên thành 1%. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thì dự báo từ nay cho đến cuối năm lãi suất phải được đẩy lên đến 3,5%. Như vậy có nghĩa là nội trong 9 tháng, lãi suất ngân hàng ở Mỹ đã tăng từ 0% lên thành 3%, trước khi nào chỉ số này lại tăng mạnh như vậy.
Sáng lập viên của cơ quan tư vấn tài chính ACDFI, ông Mark Tuati, thì đánh giá tất cả các dấu hiệu cho thấy khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ bước vào một chu kỳ stagflation, tức là vừa suy thoái về kinh tế và vừa bị lạm phát hoành hành. Đấy là chưa kể đến những bất ổn có thể xuất phát từ những xung khắc trong nội bộ của 19 nước sử dụng đồng euro, về một chính sách chung để vực dậy kinh tế, về một tiếng nói chung trước nhà cung cấp dầu khí chính của toàn khối là Nga, về chủ trương tiết kiệm năng lượng v.v. Thêm vào đó còn phải tính đến yếu tố xã hội. Tại Ý chẳng hạn, chính phủ liên minh đã tan rã, đảng cực hữu Dân Túy được cho là có nhiều triển vọng trở lại cầm quyền sau cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây. Pháp cũng đang lo một làn sóng bất mãn khác sẽ bùng lên, tương tự như phong trào áo vàng hồi 2018. Tương lai kinh tế của Đức khá mập mờ, tạo điều kiện cho phong trào cực hữu bùng lên trở lại.